Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 3. Chúng ta học về Ngài Huệ Năng. Huệ Năng là vị tổ thiền Đỗ Ngộ phương Nam. Đây là một vị tổ rất là nổi tiếng của truyền thống thiền Đỗ Ngộ. Cuộc đời của Ngài có rất là nhiều điều đáng nói, và dĩ nhiên là các vị sẽ đọc vào trong Pháp Bảo Đàng Kinh để nghiên cứu về cái hệ tư tưởng của ông. Có một vài nét khái quát về Ngài Huệ Năng mình gợi ý trước để cho các vị dễ theo dõi. Nội dung của bài này chúng ta chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta khái quát về tiểu sử của Ngài Huệ Năng. Phần thứ hai, chúng ta nói đến những cái sắc thái đặc thù của dòng thiền phương Nam. Điều thứ ba, chúng ta bàn đến cái ảnh hưởng của dòng thiền này. Và phần thứ tư, chúng ta có một vài nét tổng kết của bài học này. Có một cái từ mình làm quen, đó là thiền phương Nam. Thưa, đương thời của Ngài Huệ Năng thì cái dòng thiền của Ngài nó phát triển rất mạnh ở phương Nam. Ở phương Bắc, tức là Kinh Đô Trung Hoa thời đó, thì Ngài Thần Tú, Ngài phát triển rất là mạnh. Và đương thời Ngài Huệ Năng thì cái dòng thiền của Ngài nó không có phát triển mạnh lắm so với Thần Tú. Ngài giáo hóa ở vùng không phải là Kinh Đô của văn hóa. Trong khi Thần Tú thì phát triển ở Kinh Đô Lạc Dương lúc bấy giờ, và cái điều kiện Kinh Đô lúc nào nó cũng được cái ưu ái hơn, đó là giới trí thức rất là đông. Và trong cái lĩnh vực văn hóa thì người ta thường chọn Kinh Đô để phát triển. Ví dụ như đất nước Việt Nam chúng ta thì những nơi phát triển thì chúng ta phải chọn Sài Gòn hoặc Hà Nội. Đó là Kinh Đô văn hóa, nó có điều kiện để phát triển tôn giáo hơn. Còn phương Nam lúc bấy giờ thì vùng Quảng Châu tuy là nó cũng phát triển về kinh tế, nhưng mà về lĩnh vực văn hóa nó chưa phải là một trung tâm văn hóa. Cho nên đương thời Ngài Huệ Năng thì dòng thiền của Ngài ảnh hưởng không có lớn lắm. Sau khi Ngài mất, môn đồ của Ngài là Ngài Thần Hội là người có công rất lớn, làm cho cái truyền thống thiền phương Nam này nó chảy ngược ra phương Bắc, mở mang và giành lại cái địa vị tổ cho Ngài Huệ Năng. Cho đương thời thì Ngài Huệ Năng cũng chưa có chính thức được công nhận là lục tổ nữa. Phải tới Ngài mất rồi, Thần Hội làm một cái chiến tranh đoạt ngôi vị tổ sư, thì sau đó lịch sử công nhận và được vua ở Đường lúc bấy giờ phong cho là lục tổ Huệ Năng. Đó là vài nét về cái từ ngữ phương Nam này để cho các vị hiểu tường tận. Người ta gọi là Nam Năng Bắc Tú, tức là phương Nam thì của Ngài Huệ Năng và phương Bắc thì của Ngài Thần Tú. Đó là mình đi ngang một chút nội dung của bài thứ ba này. Chúng ta đi vào cái phần đầu của vấn đề, đó là khái quát về tiểu sử của Ngài. Mình sẽ có 3 phần đi vào tiểu sử. Phần đầu mình nói về một chút niên đại và hoàn cảnh của Ngài. Phần thứ hai mình nói về cái giai đoạn xuất gia. Phần thứ ba mình nói về cái giai đoạn hoằng pháp và thị tịch. Đó là ba cái nét nhỏ trong cuộc đời của Ngài. Ngài sinh năm 638, vào thời Đường, năm Trinh Quán thứ 12. Và đây là cái niên hiệu đáng nhớ. Thời Đường và Đường Thái Tông, tức là Lý Thế Dân lên ngôi, và cái năm đầu lên ngôi ông lấy niên hiệu là Trinh Quán, nó được mười mấy năm vậy đó. Và ông mất năm 713, cũng nhằm thời Đường, nhưng mà Đường Huyền Tông, vua Đường Huyền Tông, niên hiệu Tiên Thiên, năm thứ hai. Và các vị nhìn cái niên đại này thấy ông sống được bao nhiêu năm? 75 tuổi, thọ khá đấy chứ. Có một cái sự kiện lịch sử nó liên hệ đến vấn đề này, đó là chúng ta nhớ cũng thời Đường, năm Trinh Quán, nhưng mà Trinh Quán thứ 19, tức là năm 629, thì Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ về. Huyền Trang mang kinh từ Ấn Độ về, về đến Trường An, tức là Tây An đó. Và mình nói một chút về vấn đề này để nó làm cái bối cảnh khi ngài Lục Tổ ngài có mặt. Cái hoàn cảnh hay là cái bối cảnh xã hội, thưa, nó rất là quan trọng để hình thành cái tính cách một con người. Và không có một vĩ nhân hay là một nhà tư tưởng hay là một vị đạo sư nào không xuất thân, không được nuôi dưỡng bằng những cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội cả. Những cái tư tưởng lớn nó cũng được sinh ra trong cái hoàn cảnh đặc biệt. Và cái hoàn cảnh này, điều thứ nhất chúng ta nhìn đây là cái niên đại ngài Huyền Trang về, và kinh sách của Phật giáo được dịch ra rất là nhiều. Cái tinh thần tu học nó đã nhuộm vào tâm thức của người Trung Hoa từ thời ngài La Thập. Tôi không nhớ kỹ niên đại, nhưng mà ngài La Thập, ngài có 4 vị đệ tử thượng túc, đó là ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sanh và Đạo Dung. Thì có 2 vị thượng túc đệ tử của ngài đi về phương Nam, cũng cái vùng Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Châu truyền đạo. Và cái tinh thần của Phật giáo phương Nam phát triển lúc bấy giờ thì họ đã thai nghén cái truyền thống thiền Đông Độ này rồi, tức là truyền thống thiền đốn ngộ này rồi. Thai nghén có nghĩa là hai người đó họ đề xuất ra cái chủ thuyết Phật tánh bất sinh. Và trên cái vùng đất phương Nam này, phần lớn những người tu học Phật pháp đều đã thấm nhuần ít nhiều cái tư tưởng Phật tánh rồi. Đó là điều thứ nhất, nó làm nên cái hoàn cảnh để cho ngài Huệ Năng sau này ngài hoằng hóa rất là dễ. Đó là cái dòng giải thứ nhất, nó làm nên cái chất thiền đốn ngộ, nó tạo thành một cái hoàn cảnh cũng giống như là nó cài xới được một cái vùng đất rất là màu mỡ để ngài Huệ Năng ngài gieo hạt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái thuận lợi để cho ngài Huệ Năng ngài làm đạo nữa là môn đồ có ngài Huyền Trang, có ngài Khuy Cơ và một số các thầy lỗi lạc trong cái đạo tràng Thiên Dịch Kinh. Và có một điều mình lưu ý là cái dịch trường do chính quyền bảo trợ, cho nên cái công trình này rất là lớn, tập trung tất cả những nhân sĩ và những thầy rất là tài ba về kinh đô để dịch kinh từ Ấn Độ mang về. Cái tinh thần học Phật rất là rầm rộ. Và Pháp Tướng Tông, tức là Duy Thức Tông, cũng từ ngài Huyền Trang có mặt, nó đi vào cái lĩnh vực là phân tích, chia sẻ tâm thức con người rất là kỹ. Và chỉ cần 2 cái luồng tư tưởng này, 2 ảnh hưởng lớn của 2 cái truyền thống Phật học này, nó gội nhuần tâm thức của người Trung Hoa, cho nên cái sự xuất hiện của ngài Huệ Năng làm đạo rất là dễ. Đó là hai dòng chảy, nó cài xới vùng tâm thức của dân Trung Hoa. Cái dòng chảy thứ ba chúng ta biết là từ ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài dạy cho, ngài truyền đạo cho tới 4-5 thế hệ kế thừa, và nhất là tới ngài Hoằng Nhẫn, tứ tổ đạo tín. Ngài sinh ra một nhánh thiền là Ngũ Đầu Pháp Dung, cũng có mặt ở phương Nam. Và sau đó thì đạo tràng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài làm đạo ở vùng Đông Sơn. Cái đạo tràng ngài thịnh có đến 1.000 chúng, chứ không phải 500 như chúng ta biết. Và trong cái quá trình làm đạo ở Đông Sơn á, thì thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã làm được rất là nhiều điều, đã đóng góp rất là nhiều cho cái công trình phát triển Phật giáo thiền ở vùng đó. Và một cái chứng minh cụ thể đó là sau khi Ngài Hoằng Nhẫn Ngài mất, thì Ngài Thần Tú trở thành một vị thầy của ba đời vua nhà Đường và tất cả nhân sĩ trí thức của Kinh Đô đều quy hướng về thiền. Do vậy cái công trình làm đạo của Ngài Huệ Năng nó trở thành rất là dễ dãi và phát triển được ở phương Nam rất là rộng, là nhờ những yếu tố hoàn cảnh tốt lành như vậy. Đó là chúng ta nói về cái hoàn cảnh Ngài xuất hiện và làm đạo. Trong một cái phạm vi nhỏ, chúng ta nói về cái hoàn cảnh của tự thân Ngài. Thưa Ngài Huệ Năng, Ngài vốn là họ Lư. Lư, có khi người ta đọc là Lô nữa. Lô Hành Giả hay Lư Hành Giả, hai từ này nó giống. Ngài Huệ Năng, Ngài mồ côi bố rất là sớm. Ông không học hành tới nơi tới chốn. Con mồ côi, gia đình rất là nghèo. Và cái vùng ông sống ngày xưa là cái vùng Lãnh Nam. Lãnh Nam nó nằm phía dưới Quảng Châu. Miền Bắc Việt Nam mình đi qua chắc không xa lắm thì đến vùng Lãnh Nam ngày xưa. Và trong cái hoàn cảnh khó khăn của mẹ quá con coi như thế thì ông phải đi đống củi để sinh sống. Và một hôm gánh củi đi bán thì nghe người ta tụng kinh Kim Cang. Cái tâm thức nó rất là chấn động, cho nên hỏi cái người tụng kinh Kim Cang đó là kinh gì. Thì cái vị cư sĩ tụng kinh kia nói kinh này là kinh Kim Cang. Các vị nhớ Kim Cang cũng là kim cương nha. Cái dân Nam Bộ họ phát âm Kim Cang chứ không có kim cương. Và cái người cư sĩ kia họ nói là kinh này xuất phát từ huyện Quỳnh Mai, chùa Đông Thiền, do Ngài Hoằng Nhẫn Ngài dạy đồ chúng, Ngài kêu là hãy trì tụng kinh này để được thấy tánh. Và cái điều kỳ lạ là Ngài Huệ Năng, Ngài không phải là người giỏi chữ nghĩa, nhưng mà Ngài nghe tụng lại kinh này thì Ngài cảm ngộ. Ngài nghe chấn động tâm thức rất là sâu, cho nên Ngài muốn đi tu. Và trong cái buổi trao đổi vị cư sĩ kia thì vị cư sĩ đó cũng là người tốt bụng, cho nên ông mới nói là nếu ông muốn đi tu như thế thì ta có thể giúp đỡ. Và ông mới giúp tiền để cho Huệ Năng để lại cho mẹ để sinh sống và lo hậu sự. Và ông mới quẩy túi đi về phương Bắc, tìm tới huyện Quỳnh Mai xin với Ngũ Tổ xuất gia. Và từ một chút về hoàn cảnh và niên đại thời ông sống thì ta có một cái nhận xét về cuộc đời ông thế này. Thứ nhất là ông là người rất là chất phác, ít học. Sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn và quê mùa. Và cái điều này nó cũng làm thành cái tính cách của ông sau này rất dễ thương, đó là khi ông ngộ đạo rồi thì ngôn ngữ của ông nó rất là giản dị, rất là bình dân. Mình đọc trong Pháp Bảo Đàn thấy là ngôn ngữ nó đi trực tiếp vào tâm thức con người mà không phải là văn chương chữ nghĩa hàn lâm học viện gì cả, rất là giản dị, rất là đời thường. Thứ hai là cũng từ cái tính cách xuất thân từ giới bình dân như thế, cho nên cái truyền thống thiền phương Nam, đặc biệt là nó đi vào quần chúng phổ cập hơn là truyền thống thiền phương Bắc. Thứ ba, cái ảnh hưởng của nó rất là nặng là trong tương lai sau này vào thế hệ thứ hai, thứ ba sau Huệ Năng thì nó sinh ra một cái truyền thống tu tập trong nhà Lam, đó là lấy nông vụ làm phương châm, làm phương tiện cho đời sống, tức là cày cấy vỡ đất làm chùa vân vân, lao động cực nhọc là phương pháp thực tập. Cũng từ cái tính cách xuất thân của Ngài Huệ Năng ảnh hưởng cả một dòng chảy rất là dài của truyền thống nhà thiền. Đó là chúng ta nói về hoàn cảnh xuất thân của ông. Và mình xét đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn ông xuất gia. người ta chưa có chính xác là cái ngày ông đến với ngũ tổ Hoàng Nhẫn là vào năm nào, nhưng mà người ta đều có một đồng ý chung là khoảng ông 24 tuổi, 24, 25 tuổi vậy đó. Mình gọi xuất gia cho quay, chứ thực tế thì vẫn chưa xuất gia. 24 tuổi đến với ngũ tổ Hoàng Nhẫn, gặp tổ một lần, nói năm ba câu gì đó, rồi giả gạo 6 tháng, giả gạo 8 tháng chứ. 8 tháng giả gạo. Rồi sau 8 tháng giả gạo thì được gặp tổ một đêm thôi, rất là ngắn. 8 tháng giả gạo, một đêm gặp tổ, một đêm học kinh á. Và sau đó thì 15 năm ẩn cư. Và sau 15 năm này mới xuất gia. Và cái điều đáng nhớ của ngài đó là xuất gia xong thì tam đàn của túc thọ một lượt, tức là xuất gia, thọ sa di, thọ tỳ kheo, thọ bồ tát một lượt, gọi là tam đàn của túc. Và không những đăng đàn thọ ba giới đàn một lần, mà sau đó là liền tức khắc thăng tòa làm pháp sư liền, giải đạo liền. Cái điều kỳ lạ ở nơi con người này là như vậy. Và mình thử cộng coi là ngài 24 tuổi đi tu nè, 15 năm ẩn cư nữa là mới có 31, 32 tuổi thôi. Ủa, phải không? 24, à 41, dạ. Yeah. Mình bây giờ tuổi hơn ổng nhiều mà chưa có làm được tổ. Cái điều rất vui là các vị thấy nè, ông có học kinh kệ gì bao nhiêu đâu, có một đêm thôi à. Thưa đại chúng, là mình trở lại vấn đề ngài Lục Tổ đến với ngài Hoàng Nhẫn. Ngay cái câu nói đầu tiên đã biểu lộ tính cách con người này rất đặc biệt chứ không giống như mình. Ta thử tưởng tượng là một người rất là nhà quê đến một đạo tràng rất là tôn nghiêm, có nghìn chúng, và đòi dò vô đảnh lễ một vị hòa thượng tôn đức lớn. Cái quy lực tâm linh của những vị thầy lớn nó không phải thường như mình nghĩ. Quý vị tiếp xúc một người thường nó khác, tiếp xúc nhân vật thầy có quy lực tâm linh lớn rất là khác. Mình bóng vía mình yếu vô gặp là rét rung chứ không có nói năng được, chứ đừng nói chi trả lời được. Cái quy lực của những bậc thầy lớn rất là, nó làm cho những chúng sinh phàm phu tâm thức vọng động không thể tiếp cận được. Điều này nó rất là dễ hiểu. Và mình hình dung một cái người con trai 20 ngoài tuổi, quê mùa dốt nát lặn lội từ phương xa đến và xin được vô đảnh lễ hòa thượng đường đầu. Cái câu hỏi đầu tiên của ngài ngũ tổ, ngài hỏi chứ mi từ xa lặn lội đến đây để tìm gì, muốn cái gì, xin cái gì, cầu gì, nó có nghĩa như vậy. Và một người bình thường không có một cái trình độ tâm linh chói sáng á thì trả lời khác, còn ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài trả lời thẳng thừng cái điều của ngài thể ngộ trong lòng thôi. Ngài nói con từ xa lặn lội đến đây để cầu lòng Phật thôi. Giản dị vô cùng, trực tiếp vô cùng, không phải cầu nơi ăn chốn ở, cầu được ở đây để tu để học gì, chuyện đó chuyện ngoài da, chuyện chính là con muốn làm Phật, rất là ngon lành. Tổ hạ một câu rất là cay đắng, đó là cái dân ít học quê mùa ở phương Nam như ngươi, dốt nát như ngươi, sinh ra ở những nơi thiếu văn hóa như ngươi, làm sao mà có thể làm Phật được chứ. Cái chuyện đó là dành cho bậc trượng phu, dành cho người học giỏi, dành cho người sinh ở những vùng văn hóa có giáo dục đàng hoàng, còn dân dốt đó mà làm sao làm Phật được. Cái câu nói rất là cay đắng, coi thường vô cùng. Ngài Huệ Năng ngài đáp lại liền, đớp chát lại liền, không ngán ai hết. Ngài nói thân của kẻ quê mùa này khác với hòa thượng, nhưng mà Phật tánh không có nam bắc gì hết á, không có quê mùa thất học hay là học giỏi gì. Cái đó nó không có dính gì với Phật tánh hết. Trả lời là thấy đã biểu lộ cái chất giác ngộ từ bên trong đã có rồi. Và từ những cái câu đối thoại ngắn như thế, ta có thể xác định một điều là khi Ngài còn gánh củi, còn lô hành giả gánh củi đem bán, nghe tụng kinh Kim Cang, Ngài đã thể ngộ đạo lý rồi. Lần này, lần thứ hai tỏ hỏi đó là Ngài biểu lộ được cái chất thể ngộ đạo từ bên trong để cho tổ thấy. Đó là cái nét đặc biệt đầu tiên của một vị thiền tổ khi gặp thầy. Và cái tình trạng của đạo tràng Hoằng Nhẫn ngày xưa, thưa, nó cũng phức tạp lắm. Phức tạp là gì? Đó là Ngài thấy là trong chúng có một số người tâm thức họ cũng không phải là thánh thiện, sợ sự ganh tị của đại chúng, cho nên Hoằng Nhẫn đuổi nó: cái gã mọi rợ này, người xuống nhà bếp đi, người lanh lợi quá. Đuổi ông xuống nhà bếp giả ngạo 8 tháng. Và trong Pháp Bảo Đàn thì có bộc lộ vài điều để chúng ta thấy được cái phức tạp của đạo tràng ngày xưa. Đó là một hôm tổ đi xuống, tổ gõ cối hỏi chứ gạo trắng chưa mà ngươi còn giả nhọc nhằn như vậy. Thì Ngài Huệ Năng nói: giờ bạch Ngài, gạo trắng rồi nhưng mà còn đợi người sàn sảy nữa. Thì sau đó có đôi ba câu chuyện, tổ nói là: ta thấy cái sở ngộ của ngươi rất sáng, ta muốn nói chuyện với ngươi nhiều, nhưng ta sợ chúng ganh tị cho nên đuổi ngươi xuống, ngươi có biết không? Huệ Năng đáp nói: dạ con biết. Cho nên 8 tháng con không hề dám bước lên nhà tổ, con chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà trù giả gạo thôi. Và từ cái điều đó mình thấy là đạo tràng ngày xưa nó có những cái điều tiêu cực trong đại chúng rất là lớn. 1.000 chúng, 1.000 người tu, nhưng mà tìm ra được bậc long tượng, tức là bậc thầy giỏi, người có tâm tu chất phác, thưa con không phải nhiều lắm đâu. Đó là một cái chỉ điểm để cho ta biết về cái tính cách nuôi dưỡng đồ chúng từ ngày xưa, nó rất là khó như vậy. Và thông thường thì muốn có hàng long tượng, muốn có những vị tu sĩ giỏi, các thầy đều phải làm một việc rất rất là dễ thương, đó là phải độ xuất gia hàng ngàn người mới lựa được 90 người. Nó là nguyên tắc. Xưa nay gì nó không hề khác nhau. Khéo lắm thì các bậc thầy có thể đào tạo được trong 1.000 người đó, cái sĩ số nó được chừng 5%. Người tu giỏi là giỏi lắm rồi. Chứ thông thường thì trong cái sĩ số đông như thế, rất là khó để đào tạo con người lắm. Và từ những cái điều như vậy là mình trở lại vài vấn đề lụng dụng chung quanh về đời sống của Già Lam. Thưa đại chúng là những nơi ngày xưa được gọi là Đại Già Lam có khi nó không phải là 1.000 chúng, 2.000 chúng hoặc 50, 100 gì cả, mà gọi là Đại Già Lam có khi có 5-7 ông thầy à. Đạo tràng Triệu Châu có 5-7 thầy nó được gọi là Đại Già Lam. Tại vì những vị thầy đó là những bậc thiện tri thức lớn. Và cái điều này nó cũng có mặt trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại. Ví dụ như có những ngôi chùa mà nơi đó nuôi được chừng 10 thầy mà là những thầy giỏi đạo hạnh về cả hai mặt, đức hạnh là 1, học vấn giỏi là 2, thì nơi đó không những là Già Lam tự viện các nơi nể trọng mà kể cả chánh quyền nó cũng rất là sợ. Chuyện này nó có mặt ở Việt Nam. Cho nên mình gợi ý vài điều để nhắc nhở với đại chúng là, thưa đại chúng là vấn đề tu học rất là quan trọng, phẩm chất của người tu rất là quan trọng, chứ không phải là số lượng người tu. Nơi nào mà đào tạo được cái phẩm chất người tu giỏi, dù nơi đó rất ít, nhưng mà cũng được đánh giá là Đại Già Lam là cái nơi để cho quần chúng Phật tử nương về, nơi để cho các chùa chiền tiểu viện quy hướng, và nơi đó làm Phật sự mang lại lợi ích rất là lớn. Đó là vài điều mình chia sẻ khi chúng ta bàn về đạo tràng của Ngài Hoằng Nhẫn. Và sau 8 tháng giả gạo rồi thì cái cơ duyên thứ hai để cho Ngài biểu lộ được cái nội chứng của Ngài nữa là thế này. Một hôm Ngài Hoằng Nhẫn, Ngài dạy đồ chúng là các ông mỗi ngày chỉ lo tu phước mà không lo đào bới cái dùng tâm thức để phát triển trí tuệ. Hôm nay ta muốn trắc nghiệm trình độ tu học của các ông. Bây giờ các ông hãy về chiêm nghiệm, mỗi người viết bài kệ trình pháp, giống như chúng ta bây giờ viết bài kệ để nhận đàn truyền đăng vậy đó. Người nào mà bài kệ biểu lộ được cái đời sống tâm linh khá cao thì ta sẽ truyền y bát. Thì cả 1.000 chúng mà về, họ bàn với nhau nói, mình mà có thức trắng đêm mình viết được 4 câu kệ thì chắc cũng không được gì đâu. Cái vị thầy giỏi nhất ở đây là Thượng Tọa Thần Tú, người giáo thọ dạy mình, chắc là ông được y bát chứ không ai khác. Thôi mình đừng viết làm gì, giờ mình cứ si tôn Thượng Tọa Thần Tú. Tương lai tổ mất thì chắc là Thượng Tọa Thần Tú sẽ là người kế thừa tổ vị thôi. Và thế là Ngài Thần Tú bị đẩy vào cái tình trạng là phải viết kệ trình pháp. Và Ngài viết được 4 câu kệ mà cứ trăn trở ngày đêm, không biết làm thế nào để trình tổ. Mỗi lần gõ cửa phương trượng đi vô thì mồ hôi nó vã ra như tắm, cho nên cuối cùng không có vô trình với Ngô Tổ được. Ông mới viết bài kệ ở trên vách thiên chùa thôi, mong rằng sáng hôm sau thì tổ có thể nhìn thấy bài kệ này. Và bài kệ này cũng rất là hay. Các vị chắc thuộc bài đó chứ hả? Thân thị Bồ Đề Thọ đó. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần Phật thức, Phật sự nhá chẳng ai. Và bài kệ này khi viết lên vách xong rồi thì buổi sáng hôm ấy Ngũ Tổ có mướn một người họa sĩ tới vẽ một cái bức lăng già biến tướng trên vách. Lăng già biến tướng ở trên vách. Mình giải thích mấy cái điều nhỏ nhỏ này. Tức là căn cứ vào kinh Lăng Già, người ta thể hiện thành một cái bức họa về Bồ Tát Đại Huệ hỏi đạo nên Đức Thế Tôn, gọi là Lăng Già biến tướng. Và từ những cái chỉ dẫn này cho chúng ta biết là cái thời của Ngô Tổ Hoằng Nhẫn trở về trước á, kinh Lăng Già được trọng vọng vô cùng. Từ ngày Ngũ Tổ về sau á, đành rằng kế thừa cái truyền thống của Lăng Già Tông, tức là cũng trọng thị kinh Lăng Già, nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì ngài lại rất là xính, rất là thích cái bộ kinh Kim Cang, coi như kinh này là diền mối để truyền đạt pháp thiền. Mình phân làm hai như vậy. Từ Ngũ Tổ về trước á, kinh Lăng Già là biểu trưng để truyền đạt cái nội dung của thiền. Từ ngày Ngũ Tổ về sau cho tới Lục Tổ Huệ Năng và trải dài về sau nữa thì kinh Kim Cang được coi là quyển kinh gối đầu giường của các vị thiền sư. Bản thân của Ngũ Tổ, ngài giảng kinh Kim Cang này ở đạo tràng chùa Hoàng Mai. Và tới thời Lục Tổ Huệ Năng thì ngài cũng ngộ đạo từ kinh Kim Cang này. Và khi ngài Thần Tú ngài trình cái bài kệ này xong rồi thì ngài Hoằng Nhẫn sáng hôm đó ngài dẫn một người họa sĩ đến, thấy đã có bài kệ trên vách cho nên ông nói thôi khỏi cần họa nữa, không cần thể hiện cái hình ảnh của ngài Đại Huệ trong kinh Lăng Già, tất cả hình tướng đều là hư vọng. 4 câu kệ này có thể làm tiêu ngữ cho những thiền sinh ở trong thiền đường thực tập đủ rồi. Và ngài ra lệnh cho tất cả tăng chúng ở trong chùa học thuộc lòng bài kệ này, y theo đó trì tụng để tu tập. Và xong rồi thì Ngũ Tổ về trưởng thất, gọi Thần Tú đến nói có phải bài kệ này của ông không. Thần Tú bạch tổ giả chính của con không dám mơ màng gì đến cái y bát làm tổ, con chỉ muốn là trình bài kệ này để ngài coi con có vào được cửa hay chưa. Ngũ Tổ nói bài kệ ông tuy hay, ta không có dám nói trước mặt đội chúng, nhưng mà bài kệ này vẫn chưa vào cửa được. Ông hãy về trầm tư thêm rồi làm bài kệ khác. Ta thấy được thì ta mới giao cho ông y bác. Và ngài thần tú về lăn qua trở lại, ngài cảm thấy thương thân phận mình vô cùng. Bao nhiêu năm ở trong núi tu, mang tiếng là giáo thọ của đại chúng, nhưng mà rồi trình cái bài kệ thì tổ lại chê chưa vào cửa, cũng rất là tội. Rồi chiều lại thì nghe một chú tiểu vừa đi vừa ngâm nga bài kệ này, ngài Huệ Năng ngài nghe, ngài hỏi chứ bài kệ đó là bài kệ gì. Thì cái chú tiểu kia nói, cái anh chàng cư sĩ dốt nát này không có biết gì cả, tổ dạy là tăng chúng lâu nay lo tu phước mà không chịu tu huệ, cho nên thường tọa thần tú đã làm bài kệ này bắt đại chúng phải nghiền ngẫm tu tập để phát triển trí tuệ. Cái Huệ Năng ngài nói, thế thì xin ông dẫn tôi lên chỗ bài kệ này để tôi đảnh lễ. Thì chú tiểu kia dẫn lên, và khi đọc bài kệ này xong thì lúc đó còn quan cung phụng là một chức quan ở huyện Quỳnh Mai. Ngài cung phụng, ngài nghe ngài Huệ Năng nhờ vả vậy, ngài mới lớn tiếng ngài đọc bài kệ này. Cái Huệ Năng nói, tôi cũng có một bài kệ nữa, ông vừa lòng chép giùm. Và cái vị cung phụng kia nói, cái ông cư sĩ này coi cái điệu dốt nát như thế mà cũng biết làm kệ ạ. Huệ Năng nói, nếu học pháp thượng thừa thì đừng khinh người dốt. Cái người bên ngoài có cái tướng bần hàn cơ cực, nhưng mà bên trong có khi có tâm thức của bậc giác ngộ, ông đừng nên nhìn bên ngoài mà lầm. Cái quan kia nghe nói như vậy cũng hơi sợ sợ, nói nếu quả thật ngài mà một bậc thầy giỏi, ngài ngộ đạo trước, xin ngài đổi giùm tôi. Huệ Năng nói, vâng, xin ông biên bài kệ trước. Thế thì ngài mới đọc. Thì cái bài kệ ngài Huệ Năng ai làm là chẳng được, tại vì ông nương bài kệ này ông làm thôi. Người ta thân thị bồ đề thọ thì ông làm câu ngược lại là bồ đề bổn vô thọ, dễ òm. Để mình chép ra những gì thấy. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất Phật, hà sứ nhá trần ai. Mình giải thích hai bài kệ cùng một lúc. Ngài thần tú thì ngài nói, thân của ngài nó vững vàng và nó thanh tịnh như cái cây bồ đề, như cái cây giác ngộ vậy đó, rất là hình ảnh thi ca. Tâm của ngài nó sáng giống như là một cái kiến sáng đặt ở trên đài cao vậy đó, minh cảnh. Tâm như minh cảnh đài, như cái kiến tròn sáng và đặt ở trên đài cao, cho nên nó có thể soi được mười phương. Câu thứ ba là thời thời cần phất thức, có nghĩa là lúc nào cũng phải lau chùi hết. Vật sự nhá trần ai, tức là đừng để cho bụi nó bám vào tâm thức. Thì bốn câu, nếu chưa có bốn câu này thì mình thấy đây quả là bốn câu rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà ngài Huệ Năng ngài đọc xong thì ngài thấy là bài kệ này tuy hay dùng nhiều hình ảnh thi ca và ngôn từ rất là diễm lệ, nhưng mà vẫn chưa phải là người thấy tánh. Thấy tánh là gì? Tức là người đó an trụ nơi cái tâm Phật chói sáng của chính mình mà thốt ra, cho nên lời lời nó đều hợp với đạo cả. Không cần mượn hình ảnh thi ca gì hết, chỉ nói thật cái điều tâm chứng ở bên trong của mình thôi. Ngài nói bồ đề vốn không phải cây, bồ đề là tự tánh giác anh đã sẵn có ở trong đây rồi. Bồ đề nghĩa là giác ngộ, cái khả năng giác ngộ nó đã có sẵn, là nó không có cây, không có cần dùng hình ảnh thi ca gì để ví dụ cả. Bồ đề là tự tánh giác ngộ đã có sẵn trong anh rồi, nó không có phải là cây giác ngộ gì hết. Minh cảnh diệt phi đài, thưa cái kiến sáng đó là tự tâm thể sáng chói với anh, không cần đặt trên đài cao mới sáng. Tự nó là kiến sáng rồi thì không cần đặt ở đâu cả. Bổn lai vô nhất Phật là tâm thể của ta nó vốn không có một cái chút gì gọi là vật cả. Nó rỗng lặng, bát ngát, bên vong như hư không, không có thể tìm được cái gì trong đó cả, nó vốn là vô ngã. Hà sứ nhá trần ai, nó đã vốn là không rồi thì làm gì có bụi bặm bám đâu mà phải lau chùi quét dọn. Nghĩa là từ cái bài kệ này ta có thể nhận ra một điều là Ngài đã đi vào được cửa tổ khi nghe kinh Kim Cang lần đầu, và lúc Ngài đối đáp con đến đây đi tìm Phật, lúc đó Ngài đã an trú được trong cái tâm Phật sáng chói của chính mình rồi, tức là người đã ngộ được tâm Phật bản nhiên, cho nên mới có những cái lời kệ như thế này. Và sau khi ông đọc bài kệ này ra rồi thì đại chúng ai nấy đều ngẩn ngơ cả. Không ngờ cái anh chàng cư sĩ quê mùa từ phương Nam mà lại đọc được một cái bài kệ nó đầy tuệ giác như thế này. Và họ ồn ào, họ bàn tán rầm rì, thấu tai tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì Ngài ra, Ngài đọc, Ngài nói bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Cái ông cụ cởi dài ra, ông cụ chà cái bài kệ này. Cái đại chúng đó, đúng rồi, bài kệ này chưa thấy tánh. Và thưa đại chúng là một vài điều được ghi trong Pháp Bảo Đàn, tức là phần đầu cái phẩm Hành Do Pháp Bảo Đàn đã ghi những cái sự việc này. Nó cho chúng ta một cái nhìn thế này, là cả một đại chúng 1000 người, nhưng mà cái tính cách cá nhân của con người nó rất là ít. Họ chỉ A Tòng theo rất là đông. Tổ nói thế này thì nghe thế này, tôi nói thế kia thì nghe thế kia. Không hề có người nào dám trình bày cái ý kiến riêng của chính mình cả. Đó là cái tình trạng ngày xưa. Mới đọc thì thấy bài kệ này hay, khen. Tổ lấy dài, tổ xóa, tổ nói bài kệ này vẫn chưa thấy tánh thì cũng gục gạt nó, đúng, bài kệ chưa thấy tánh. Đó là tình trạng ngày xưa của những đạo tràng lớn là như vậy. Và sau đó chiều tối lại, tổ mới thầm lặng xuống nhà trù. Tổ hỏi những câu như hồi nãy mình vừa kể đó, tức là gạo trắng chưa. Cái câu hỏi đó nó hàm hai ý. Ý thứ nhất là hỏi gạo trắng là hỏi cái việc ông đang làm, nhưng mà cái ý sâu hơn đó là tâm ông đã thuần chưa, ông đã vào được cửa tổ chưa, ông đã nhận ra được cái gì là không sinh không diệt của chính ông chưa. Thì Ngài Huệ Năng, Ngài hiểu được điều này, Ngài nói là gạo trắng rồi, nhưng mà chờ người vừng sàng sảy. Thì tổ nói vài câu rồi tổ lấy gậy của gõ lên thành gối 3 cái, thì cổ quay lưng, cổ đi lên nhà trên. Khuya đêm đó Huệ Năng lò mò đi vô thất, thì thấy tổ đang nằm quay mặt như dách, phục xuống đảnh lễ. Hỏi chứ tại sao ngươi vô thất ta giờ này? Huệ Năng nói dạ hồi chiều tổ dặn con đi cửa sau đi vô mà, canh ba, gõ 3 cái là canh ba. Và tổ ngồi dậy giảng kinh Kim Cang cho. Và trước khi đốt đèn giảng kinh thì Ngài lấy y Ngài che chắn cửa sổ lại, không để cho đồ chúng bên ngoài thấy. Và cái điều quan trọng ở đây là khi Ngài giảng tới cái câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì Ngài Huệ Năng Ngài la lên: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Tới 5 câu hà kỳ. Cái này rất là hay. Mình đi vào một cái câu này trước để thấy cái nội dung ngộ đạo của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và mình chia sẻ một chút về 5 cái câu thốt ra của người tìm được vua báo. Ví dụ như mình mà có một kho tàng trân báo rất là lớn, mình bỏ quên rất là lâu đời, bất chợt mình gặp, thì cái nỗi vui mừng bất ngờ nó bộc phát, thốt ra những lời đâu ngờ là kho báo nó nằm ngay dưới chân mình, đâu ngờ là mình là chủ của gia tài. Thì nó giống như những cái câu này Lục Tổ Huệ Năng Ngài thốt vậy đó. Và trước khi đi vào điều này thì mình nói một chút về ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Trước cái câu ưng vô sở trụ này thì chúng ta biết là Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Thế Tôn là làm thế nào để hàng phục tâm, làm sao an trụ và làm sao hàng phục được tâm. Đó là 2 câu hỏi chính trong kinh Kim Cang. Và Đức Thế Tôn dạy là bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xuất pháp sinh tâm. Phải vô sở trụ mà sinh tâm. không trụ sắc sinh tâm nè, không trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, mà phải vô sở trụ sinh tâm. Ngay nơi đây thì lục tổ ngộ đạo. Và thưa đại chúng, là chúng ta còn nhớ là ngài Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, khi tụng kinh Kim Cang đến chỗ này cũng ngộ đạo và viết Luật Thời Sám Hối Khoan Nghi, cũng đều ngộ đạo từ kinh Kim Cang và cũng ngay cái chỗ này. Và cái đặc biệt là cái câu nói này, cái câu kinh này đã khơi mở dòng giải tuệ giác nơi tâm thức của Tổ Huệ Năng, để sau đó cái dòng thiền đốn ngộ phương Nam chạy mãi cho tới hôm nay vẫn còn. Nó đặc biệt là như vậy. Và mình thử hỏi tại sao trụ sắc sinh tâm là phàm mà không trụ sắc sinh tâm thì thánh? Cái câu dưới ưng vô sở trụ nghĩa là không trụ sắc sinh tâm, nó cùng có một nội dung giống như nhau vậy thôi. Nếu mình trụ sắc sinh tâm á, thì mình là phàm phu. Mà nếu mình không trụ sắc sinh tâm á, tức là mình an trú trong vô sở trụ và sinh tâm, thì mình chứng nghiệm được thánh quả, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Và nói theo ngôn ngữ ngày xưa đó là ngộ được tâm thể bất sinh của mình. Nó chỉ cách nhau một chút xíu thôi. Và từ những cái đoạn này có một cái diễn dịch sau này người ta hay dẫn nữa là thế này. Có người hỏi thiền sư giải thoát là gì? Ông nói là mắt và màu sắc nó không dính nhau và là giải thoát. Ngay nơi đó là Phật chứ không có cần chạy đâu xa cả. Và mình đi vào cái chỗ này mà thông á, tức là mình thâm đạt cái chỗ này thì cái con đường tu mình rất là thênh thang và rất là dễ tu. Ví dụ như mình nhìn tất cả sắc màu, hình ảnh đến với mình, mà ý thức mình đã khởi tiếng nói thầm thì ta gọi là trụ sắc sinh tâm. Nếu mình nhìn tất cả sắc màu đến với mắt mình á, mà mình lờ đờ hấp nhận biết, thì mình đang chìm trong trạng thái vô minh và vô ký, ngủ gà ngủ gật. Tức là cái sự nhận biết không có mặt, không tỏ tường, là mình lạc vào trạng thái vô ký, không có tuệ giác ngay lúc đó. Còn nếu mà mình nhìn đó, mà mình khởi sóng thức, mình phân biệt, mình nói thầm thì á, thì mình sinh tâm. Hai cái trạng thái đó nó ở hai bên. Một cái trạng thái duy nhất ở chính giữa là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nghĩa là nhìn thì nhận biết rõ ràng mà không nói thầm thì trong đây. Thế thì rất là dễ hiểu, có phải vậy không? Vậy thì ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm nghĩa là gì? Trong cái sự tu tập chúng ta, ta không phải là nhắm mắt, không phải là đóng lỗ tai, không phải là đóng lỗ mũi lại. Ta tiếp xúc với âm thanh, sắc màu, mùi vị, vân vân, mọi thứ. Ta mở rộng cửa sáu căn ra để tiếp xúc với sáu trần. Có điều quan trọng là khi mình tiếp xúc, mình đừng khởi cái ý niệm phân biệt, nói thầm thì, độc thoại và đối thoại trong đây. Hãy để cho cái sự nhận biết nó có mặt tỉnh đại, an tường, sáng tỏ. Thì lúc đó là ta ưng vô sở trụ. Lúc đó sinh kỳ tâm nghĩa là có mặt cái sự nhận biết, nhưng mà không dính mắc vào sắc thinh hương vị xúc pháp, gọi là ưng vô sở trụ. Cái từ nhi sanh kỳ tâm này ta nên hiểu một cách tận tường là mời cái năng lượng nhận biết luôn có mặt. Thiếu cái năng lượng nhận biết là chìm vô trạng thái vô ký. Mà cái năng lượng nhận biết này nó nhích thêm một chút xíu thì nó khởi cái sự phân biệt lao sao, thì gọi đó là vọng thức, gọi là dính mắc vào sáu trần, dính mắc vào sắc thinh hương vị xúc pháp. Chỗ này nó tinh tế vô cùng. Và mình chỉ làm mỗi việc an trú ngay nơi sự nhận biết vô ngôn, tỉnh đại hiện tiền. Thì thưa đại chúng, lúc bấy giờ là lúc ta đang an trú trong cái trạng thái bản lai tự tánh thanh tịnh của chính ta. Hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh vốn không sinh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Cái thứ tư là vốn chẳng lai động. Và cái thứ năm đó là hay sanh vạn pháp. Thưa đại chúng, là mình an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền, thì các vị thấy nó vốn là không sinh và không diệt. Mình khởi tiếng nói thì thầm thì nó sinh và diệt. Nhưng mà các vị nhìn thế này mà các vị không có nói thầm thì tiếng nào hết. Cái sự nhận biết tỏ tường, mọi cái đến với mắt ta đều biết mà không cần khởi tiếng nói, thì đang an trú trong cái trạng thái vô sinh bất diệt. Thứ hai, vốn tự đầy đủ, có nghĩa là thưa mình quên á, thì mình lạc vào sự nghĩ suy, mình đồng hóa mình vào sự nghĩ suy. Mình quên thì vui buồn nó sinh khởi trong tâm thức, thì mình là cái vui và cái buồn, bị vui buồn nó nhận chìm mình. Nhưng mà chợt nhớ thì liền tức khắc cái sự nhận biết tỉnh sáng nó liền có mặt, nó không có phải là đi đâu vắng cả, nó nguyên vẹn, xưa tới giờ vẫn như thế. Lúc ta mới sinh đã có, ta bệnh nặng, mắc ngoại, gần chết, cái sự nhận biết vẫn y như thế, không có bị mòn, khuyết, thiếu thốn gì cả. Mình lăn lộn trong cuộc đời, phạm ngũ nghịch trọng tội, nhưng mà nếu mình chợt nhớ, thì cái sự nhận biết này nó liền có mặt, chứ không phải vì lý do anh tội ác ngập đầu rồi sự nhận biết vắng mặt, không phải. Cái người tu đủ tam thiên quan nghi bát vạn tế hạnh, nếu họ quên thì họ vẫn thấy họ là vui là buồn, bị nổi chìm trong nỗi vui nỗi buồn, họ vẫn chấp cái sinh cái diệt của dòng ý thức này là họ, thì họ vẫn bị cái sự nghĩ suy nó dắt dẫn, họ nhận chìm họ. Nếu họ chợt nhớ thì họ an trú được ngay cái sự nhận biết hiện tiền, so với cái người phạm tội đầy đầu, hai cái sự nhận biết tỉnh sáng này không hề khác. Không vì lý do phạm nhiều tội rồi cái sự nhận biết nó thiếu thốn, nó tối tăm, không có, nó y như thế. Vốn tự đầy đủ là như vậy, nơi phàm không bớt, nơi thánh không thêm. Ở tận như địa ngục, nếu mà anh nhận biết được, anh vốn là cái tự thể nhận biết, tức khắc là anh vượt thoát địa ngục, có mặt ngay nơi tự tánh niết bàn. Nếu anh ở cõi trời mà anh chỉ thấy anh là niềm vui nỗi buồn, thì anh là một chúng sinh không khác gì ở địa ngục cả. Cho nên nó vốn tự đầy đủ là như vậy. Thứ ba, thưa đại chúng, là nếu các vị an trú được ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền, các vị thấy nó vốn là bất động. Những cái vật hữu hình như cây cối bị gió lay động, nhưng mà hư không rỗng lặng này ta không thể thấy nó lay động được. Gió đi ngang qua cũng không làm hư không lay động. Tâm mình cũng vậy. Khi có vui có buồn là động, có niệm nghĩ suy thì có sự lay động, nhưng mà an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, vô niệm thì không có động. Nó sáng ngời, tỏa chiếu, tĩnh lặng, bất động. Tuy nhiên cái bất động này nó rất là khác với cái bất động của không gian bên ngoài. Không gian nó vô hình, bất động, mà nó không có tuệ giác. Cái tâm thức của chúng ta mà an trú ngay cái thể vô niệm, bất động, thì nó phát sinh tuệ giác. Nó khác. Một cái không của không vật lý, một cái không của tâm thức rỗng lặng, hai cái không này về cái mặt cạn, về hình tướng nhận thức thì nó giống nhau, cũng không như nhau. Nhưng một cái thì nó vô tri, một cái thì nó hữu tri. Hữu tri là cái trạng thái rỗng lặng vô niệm của tâm, sáng ngời tỏ chiếu hiện tiền mà ta sống được á, thì thưa đại chúng nó nằm yên đó. Nhưng mà cần á thì nó phát sinh, nó vô vàng diệu dụng. Thế nào là phát sinh vô vàng diệu dụng? Ví dụ như hư không, do nhờ hư không rỗng lặng cho nên nó kiến lập ra sơn hà đại địa, nghĩa là tất cả mọi vật thể hữu hình, từ cỏ cây thú rừng, sơn hà đại địa, tất cả những hành tinh đều nương nơi không gian này mà có. Thì tâm thức ta cũng thế, ở mức độ cạn mình nhận biết như thế này. Khi lòng mình mà nó chật dội những nghĩ suy, tức khác là nó không có đủ linh mẫn bén nhạy để giải quyết việc chi cả. Muốn tâm mình nó linh mẫn bén nhạy sáng tỏ để có thể đối diện với ngàn vạn cái điều khó khăn của cuộc đời, lòng mình phải lặng, phải yên, phải thanh lương, phải tĩnh lặng. Và lòng người ta càng hồi phục tĩnh lặng bao nhiêu thì cái năng lực của sự suy nghĩ nó bén nhạy bao nhiêu. Không có một tác phẩm nghệ thuật nào từ thi ca nhạc quả mà được sinh ra từ cái không gian ồn ào náo động cả, mà nó phải từ cái vùng trời tĩnh lặng của không gian bên ngoài, của tâm thức bên trong, nó mới có những cái tác phẩm lớn để đời. Thế thì mức độ cạn chưa phải chứng thánh, người ta cũng cần có một quãng không gian có tâm yên lặng để làm nên bao điều kỳ diệu. Thì cái yên lặng và trống vắng vô niệm của tâm, thưa, nếu cần vận dụng thì thiền sư từ đó dựng lập nên bao nhiêu cái cửa phương tiện độ sinh là như vậy, hay sinh vạn pháp là như vậy. Thưa, cái bước đầu nó là vậy: không trụ sắc sinh tâm, không trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm. Tức là nếu mình nương vào cái giai đoạn của tổ Huệ Năng và ngộ đạo, chúng ta cũng có thể công phu được, cũng có thể tu tập được. Nếu các vị thực tập mà mở mắt rất là tỉnh, rất là sáng, nhìn một vòng thế này, luôn mời gọi cái năng lượng chánh niệm, tức là cái sự nhận biết có mặt, đừng để cho nó trốn chạy, và đừng để cho ý thức của mình nó khởi nghĩ lung tung. Đó là ta đang thực tập cái cửa vào bằng đôi mắt. Mình có thể đi vào con đường mắt để đi vào đạo, có thể đi vào bằng đường tai để vào đạo. Mỗi người có một cái duyên ngộ đạo từ những cánh cửa khác nhau. Và thông thường hai cửa đi vào đạo rất là dễ, một là cửa mắt, hai là cửa tai. Cửa mắt đó là mình nhìn một vòng như thế này, cái sự nhận biết tỉnh sáng có mặt liền, nhưng mà đừng để cho tiếng nói thì thầm nó nhảy ra. An trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, gọi là mắt tiếp xúc với sắc màu, mà vẫn an trụ trong vô sở trụ, tâm sáng chói. Và cái điều này dường như mình đã có dịp chia sẻ rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Các vị nhìn một vòng này, có cái gì trốn chạy, có cái gì các vị không nhận biết đâu. Nhận biết rất là rõ mà không có nói thầm thì gì cả. Và ngay khi mình nhìn, sự nhận biết tỏ tường, lúc ấy là lúc tâm Phật chiếu sáng từ bên trong đang biểu hiện. Và an trú được ngay cái chỗ này liên tục cả một ngày, thì người đó an trú trong cái tự thể tâm bất sinh bất diệt, an trú ngay Phật của chính mình. Và tu, nói thì nó ghê gớm, nhưng mà chỉ làm một việc đó mà thôi. Ta đứng, ta đi, ta ăn, ta uống, ta nói, ta cười, ta làm thế nào lúc nào cũng an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Và đừng lạc vào, đừng đồng quá mình vào vui và buồn, đừng đồng quá mình vào những sự suy nghĩ. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là mình loại trừ, mình trấn ngự, mình giết bỏ những cái vui buồn và sự suy nghĩ. Mình làm mỗi một việc là nhận biết sự có mặt của nó, mà ta không phải là nó, ta là sự nhận biết, luôn lui về phía sau thôi. Nếu có cái vui cái buồn đến thì mình đừng thấy mình là niềm vui nỗi buồn, mình là người nhận biết. Mình là cái sự nhận biết sáng ngời, tỏ tường, đang nhìn thấy vui và buồn, đang nhẫn nhơ dạo chơi trong vùng trời tâm của mình. Tất nhiên là những vấn đề này chúng ta đi vào thực tập thì lần lần chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Còn giải thích nhiều, mình dễ đi theo ngôn ngữ, mình lầm lẫn. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là lui về, luôn thấy mình là sự nhận biết tỉnh sáng vô niệm. Khi có sự nhận biết tỉnh sáng và không nói thì thầm, và tự thân nó là vô niệm rồi đó, nó vô ngôn rồi đó. Nhận biết có lời, tức là nhận biết mà mình nói thầm thì, Chẳng biết mà không có lời, nhìn một vòng vậy. Ai nói là tôi nhìn tôi không biết, phải không? Nhìn là biết ngay, âm thanh đồng vọng đến là biết ngay, không cần phải nói thầm thì tiếng nào. Cái sự nhận biết vô ngôn ấy, nó được trải ra từ tâm Phật sống động của ta. Ăn trú nơi đó thì người xưa gọi là ăn trú ngay nơi tâm Phật bản nhiên. Và người có niềm tin vững chắc như vậy, gọi đó là người thấy tánh, gọi đó là người ngộ đạo. Và người xưa nhận được chỗ này thì họ bật ra những câu nói hà kỳ tự tánh, hà kỳ vân vân. Không phải là cái gì ghê gớm cả, nó dễ như thế thôi chứ không có cái gì mà bí hiểm mà cầu kỳ mà lạ lùng gì hết. Ai cũng có thể bật ra một câu nói giống như Tổ Huệ Năng, có điều mình chưa chịu bật ra đó thôi. Và thưa sau đó thì Ngài nghe có một đoạn kinh Kim Cang ngắn thôi, chứ không có hết bộ kinh Kim Cang. Học đạo như Ngài Huệ Năng rất là khỏe, học có chút xíu thôi là xong, tới ngang đây thôi là xong rồi đó. Là ông bật ra mấy câu thế này rồi ông đảnh lễ Tổ. Tổ nói ngươi đã thể nhận được đạo lý rồi đó, xứng đáng là người kế thừa tổ vị. Nay ta truyền y bát cho ngươi, ngươi làm tổ thứ sáu. Và sau cái đời của ngươi thì ngươi đừng truyền y nữa. Sở dĩ ta trao cho ngươi chiếc y bá nạp, tức là chiếc sangati này, do vì ngươi vốn là cư sĩ và ngươi phải trốn về phương Nam, ngươi không có chính thức xuất gia ở đây để thọ y bát của ta, để kế thừa cái ngôi vị tổ nơi này. Do hoàn cảnh đặc biệt của đạo tràng này, cho nên ta trao cho ngươi chiếc y để sau này làm tín vật, tức là ngươi về phương Nam. Cơ duyên đến thì ngươi trình cái y này, nói y này là của Ngô Tổ Hoàng Nhẫn truyền cho tôi. Tôi là người kế thừa dòng pháp của Hoàng Mai. Và sau đời ngươi thì ngươi đừng truyền nữa. Tại vì lúc bấy giờ người ta ngộ đạo đông lắm, và niềm tin của quần chúng đã đủ vững rồi. Không cần phải có cái y người ta mới tin là người đó ngộ đạo, cho nên không cần truyền nữa. Ngang đây là dừng lại. Cái y này trao cho ngươi cũng là món đại họa, tại vì nó sẽ sinh ra bao điều tranh chấp. Tuy nhiên không trao thì không được. Thế là Tổ xếp y lại trao cho Huệ Năng xong rồi, cái Tổ nói thôi giờ xuống thuyền, thầy đưa con qua bên kia bờ sông Trường Giang về phương Nam. Và chúng ta nhìn cái đoạn này rất là dễ thương. Thầy trò tuy mới gặp nhau nói chuyện vài câu nhưng mà cái tình nó cũng lai láng. Xuống thuyền ngồi, Tổ nói ngươi ngồi đi, ta chèo đưa ngươi. Huệ Năng nói dạ bạch thầy, khi con còn mê thì thầy đưa con, giờ con đã hiểu được đạo lý rồi, thôi thầy để con chèo đưa thầy. Con mê thì thầy độ, bây giờ thì con tự đưa lấy cuộc sống con được. Thầy già xin thầy ngồi để cho con chèo. Thế là chèo thuyền ra một khúc sông rất là xa, rồi mới đưa ngang qua sông Trường Giang, ông mới chạy về phương Nam. Và chuyện chưa diệt nữa đó, trong đạo tràng ở Ngũ Tổ có một tay hồi xưa vốn là một tướng quân đi tu, cho nên tánh tình rất là nóng nảy. Ông nói là cả một hội chúng cả nghìn người như thế này mà tại sao để cho cái y mất về cái tay cư sĩ nọ, rượt theo lấy y lại. Và ông đuổi theo. Thì ta biết là 3 ngày sau họ mới biết là cái y đã đi về phương Nam, chứ không phải là sáng lại biết. Ngài truyền y xong rồi cái ngài khóa cửa phòng, ngài nằm dài trong đó. Ngài đợi cho cái anh cư sĩ kia đi cho xa là mới chắc ăn. Vậy mà vẫn chưa chắc ăn. Tới chừng chúng hay được thì cái người Quỷ Minh ngài mới đuổi theo. Ông là người có khí lực của võ tướng, cho nên ông rong ngựa đuổi theo. Và ngang cái núi Dứ Lĩnh tới đây thì Tổ chạy không kịp nữa, nghe ngựa đuổi theo, nghe tiếng rầm rì, và chắc là ngài cũng thoáng thấy bóng của Chư Tăng rượt theo mình, cho nên ông nói y bát này vốn là tín vật của Tổ truyền, đâu thể dùng sức mà lấy mà giành được. Nếu dùng sức giành được thì cứ giành. Ông bỏ y bát trên cái bồ đá bên vệ đường, ông lủi vô trong bụng trống mắt. Ngài Quế Minh ta tới chỗ này, cái ngài thấy y bát sẵn đó, biết là cái tên cư sĩ này nó sợ quá cho nên nó bỏ đây, nó chạy mất rồi, thôi thì mình lấy đi về. Nhưng mà dở không lên, y nó dính như đá luôn. Và ông cũng hơi thất kinh, ông nói là thế này thì chắc là có cái điều quyền diệu gì bên trong chứ không phải là chuyện thường. Cho nên ông mới gọi là cư sĩ à, cư sĩ, ông ra đây. Ta vì pháp tìm ông chứ ta không phải chạy để đoạt y. Kêu đâu ba lần, ngày quên ăn, ngày nghe, ngày mới đi ra. Ngài nói nếu thật ông vì pháp á, thì ông hãy lắng lòng lại, tĩnh tâm lại. Và ngài ngồi trên cái tảng đá đó, ngài nói là nếu thực sự ông vì pháp thì ông hãy đảnh lễ ta. Và ngài Huệ Minh đảnh lễ xin dạy cho pháp tu. Ngài Huệ Năng, ngài mới vừa ngộ đạo, còn rất là mới. Kinh điển thì chưa biết gì cả, chỉ thuộc được chừng mấy đoạn này thôi. Và cái ngôn ngữ đầu tiên dạy đạo nó rất là trong sáng, rất là nguyên sơ, như dòng nước đầu nguồn chảy ra. Ngài nói là tâm ông đã yên rồi, bây giờ cái điều quan trọng là khi tâm ông mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh hãy nói mau. Thì chỉ cần một câu khai ngộ đó thì ngài Huệ Minh ngài ngộ được, ngài nhận ra được cửa vào. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh nói mau. Ngay nơi đó thì Thượng Tọa Huệ Minh ngộ được đạo. Bất tư thiện, bất tư ác, vân hà thì bản lai diện mục. Thưa, đó là cái câu khai thị, nó được trải ra từ cái chỗ sở ngộ này. Chúng ta đừng lầm lẫn chỗ này. Lầm lẫn cái chỗ là mình không suy nghĩ điều thiện, không suy nghĩ điều ác, và lòng mình thiếu cái sự nhận biết sáng tỏ thì nó trật. Luôn mời cái năng lượng chánh niệm, tức là có sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Nhưng mà cái nhận biết sáng tỏ này nó không được khởi sống thức lầm thầm. Có những chữ nghĩa trong đây là sai. Lúc cái sự nhận biết sáng tỏ như lúc hiện tiền này, mà trong này nó không có khởi câu nói thầm thì lúc ấy là bổn lai, là mặt mũi thực hiện ra, chứ chẳng có chi lạ. Và sau đó thì Huệ Minh nói là con ở Quỳnh Mai bao nhiêu năm mà con chưa ngộ được bản lai tâm của con. Hôm nay nhờ ngài khai thị một câu, ngài xứng là bậc thầy của con. Cái ngài Huệ Năng ngài đâu dám. Ngài nói ông đã vậy thì ta với ông cùng thờ ngũ tổ, ta chưa dám làm thầy ông. Cũng rất là khiêm tốn, rất là dễ thương. Đó là cái cơ duyên của ông ngộ đạo. Và sau đó thì 15 năm, một hôm đến chùa Pháp Tánh, chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Và nếu mà các vị có đi Trung Quốc thì các vị tìm lại cái chùa, bây giờ nó đổi tên là chùa Hiếu Quang, gần thành phố Quảng Châu á. Đặc biệt là nơi này người ta còn bảo quản được những cái di tích của Lục Tổ ngày xưa. Thứ nhất là cái cội Bồ Đề nơi ông cạo tóc xuất gia. Thứ hai là có một cái tháp người ta gọi là Phát Tháp. Phát Tháp là tháp thờ tóc á. Ngài ẩn cư 15 năm, sau đó ngài nghĩ là cái cơ duyên làm đạo, ta không thể ẩn cư trong cái đám thợ săn này hoài, cho nên mới lò dò ra thành phố, đến Quảng Châu này, đến chùa này. Thì gặp lúc ngài Ấn Tông Pháp Sư đang giảng kinh. Và trước khi giảng kinh thì Chư Tăng phải treo cái phướng. Và có hai ông Tăng khá lý sự. Một ông á thì nói phướng nó lai động. Một ông thì nói phướng làm gì lai động, gió nó lai động chứ. Và hai ông nói thì đều trúng cả. Nếu nói phướng nó động thì nó nằm ở trong nhà, chưa treo ra thì nó giỏi nó động đi, đâu có động được. Cho nên một ông thì nói gió nó động, ông nói phướng động, mà hai ông cả lý không có chịu dừng. Và ngài Huệ Năng lúc đó thì ngài mới ra, ngài nói là không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm của hai ông nó động. Câu nói này làm cho hai vị tăng kia rất là kinh ngạc. Và họ vô họ mét với Ấn Tông. Ấn Tông mới hỏi chứ tôi nghe nói là y bát của Ngưu Tổ Hoằng Nhẫn được về phương Nam, có phải cư sĩ là người thọ nhận y bát không? Lúc bây giờ ngài Huệ Năng mới gật đầu. Và Ấn Tông nói xin Ngài đem y bát của tổ ra để cho mọi người chiêm ngưỡng. Chúng ta nghĩ là chắc Ngài Huệ Năng đi đâu Ngài cũng quẩy y kè kè theo của báo à. Cho nên lúc đó thì Ngài Huệ Năng Ngài đưa ra Ngài trình với Ấn Tông. Và sau đó thì Ấn Tông mới tổ chức một cái giới đàn, mời rất là nhiều vị luật sư về tam sư thất chứng đàng hoàng, và làm cái lễ thế pháp truyền giới tam đàn cụ túc cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và truyền giới xong rồi thì thỉnh lên pháp tòa bắt đầu giảng pháp. Và sau đó thì Ngài về lại chùa Bửu Lâm, Bửu Lâm ở Thiều Châu. Dường như là từ Quảng Châu đi vô Thiều Châu này, đi vô tới Bửu Lâm mất cũng nửa ngày hay mấy tiếng đồng hồ tàu lửa gì đó. Và Bửu Lâm sau này người ta đặt lại một cái tên là chùa Nam Hoa. Và cái cuộc đời của Ngài, Ngài Hoằng Pháp ở phương Nam, tức là ở vùng Quảng Châu, và Nam Hoa là cái nơi Ngài trú trì rất là lâu. Tới lúc Ngài tịch thì di thể của Ngài được tôn trí ở chùa Nam Hoa. Và từ năm Ngài mất là năm 713, mà họ bảo trì cho tới cận đại, tức là tới cái thời cách mạng văn hóa, là 1954 gì đó, vào khoảng thập kỷ 60 đó. Bữa nào mình tra lại cái này. Cái cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông thì cái vệ binh đỏ họ mới tới đập cái xác của Ngài Huệ Năng tan nát hết. Và một vị đệ tử Úc của chùa Nam Hoa này là Ngài Phật Nguyên, dường như Ngài Phật Nguyên còn sống á, Ngài đang trụ trì ở chùa Vân Môn, già lắm rồi. Ngài Phật Nguyên lúc đó còn là một thanh niên tăng. Ngài bị cái cuộc cách mạng văn hóa nó đi ngang qua, nó bắt một số sư tăng ở chùa Nam Hoa này hoàn tục rất là nhiều, nhưng mà Ngài nấn ná lại. Cho nên cái cuộc đập phá này, Ngài Phật Nguyên Ngài mới lén Ngài lượm hết di thể của tổ, xương tay, xương chân và xương người, Ngài gom lại, Ngài chôn phía sau chùa Nam Hoa này. Và vài ba năm sau đó gì đó thì có một nhóm thầy từ Mã Lai, từ Singapore xin được về Bắc Kinh và xuống Nam Hoa này đảnh lễ nhục thể của Lục Tổ Huệ Năng. Thế thì Bộ Chính trị Trung ương của Trung Hoa họ mới cấp tốc sai một số thầy, và trong đó dường như có Triệu Phát Sơ là một người nằm trong Bộ Chính trị Trung ương, là người Phật giáo, cố tình bảo trì một ít di tích đạo Phật. Thì họ mới chỉ đạo cho một số người về lại chùa Nam Hoa làm lại cái tượng Lục Tổ giả. Và khi được biết điều này thì Ngài Phật Nguyên Ngài mới về, Ngài mới lượm xương cốt của Lục Tổ để bên trong của cái tượng Tổ giả bây giờ chùa Nam Hoa đó. Chúng ta thấy là cái tượng nó bây giờ tròn trịa, mập mạp, đắp y đỏ rồi, nhưng mà thực tế là tượng giả chứ không phải tượng thật. Tượng thật bị đập nát vào cái thời cách mạng văn hóa của Trung Hoa rồi. Và hồi xưa tôi nhớ tôi có một bức hình chụp cái tượng thật đen mặt móp vô trong một cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh được ấn hành từ năm 40 mấy á, có. Và rất nhiều cái chuyện thần kỳ xảy ra. Sẵn đây mình kể thêm vài chuyện nữa, nó có tính cách rất là đặc biệt. Mình nghe cái chuyện Ngài Lục Tổ Ngài để cái y trên thạch bàn, rồi Ngài đi trốn, rồi Ngài Quyền Minh tới dỡ không lên. Mình nghĩ chắc là họ dựng cái cớ sự đó chứ không đến nỗi như vậy. Thưa, trong Phật giáo nó có những cái điều màu nhiệm rất là lạ, mình không thể lường được. Ví dụ như mình đọc trong cái cuốn truyện của Ngài Tinh Vân á, Sao Trời Mênh Mông, họ dịch ra cái tên là Sao Trời Mênh Mông, khá dày vậy nè. Ngài Tinh Vân kể lại cái chuyện có một cái chùa xây dựng ở Hà Lan, lấy tên là chùa Hà Hoa. cái phát nguyên của chùa này nó có những điều kỳ lạ. Vào cái thời Cộng sản và Quốc dân đảng tranh nhau đất nước Trung Hoa, thì có một người của Tưởng Giới Thạch bay phi cơ đến cái cầu Tiền Đường chụp hình. Đến nơi thì bị quân đội Nhật bắn rơi. Và khi hai người cùng rơi xuống thì một anh là bạn của anh chàng kia bị Nhật nó bắn chết. Và anh đó thì anh co giò anh chạy vô một cái đền vậy. Thì lính Nhật phía sau rất là đông đuổi theo, thì anh chạy vô anh thấy sau lưng của bức tượng Di Đà hộ Pháp á có chỗ trống, anh chui ra anh trốn. Thì một đoàn chiến binh Nhật rất là đông, hắn chạy, hắn kiếm tở mở hết mà kiếm không gặp ảnh, kiếm mấy lượt. Và tới chừng nó kiếm không được, nó bỏ nó ra, về thì ảnh mới lủi ra ngoài, thì nó mệt lả người cho nên ảnh không thể đi được. Cái ảnh mới kiếm một góc kẹt, ảnh nằm, ảnh ngủ đó. Tới chừng ảnh tỉnh dậy, thì ảnh mới bò tới trước tượng Di Đà Hậu Pháp, ảnh đảnh lễ để tạ ơn. Thì ảnh kinh ngạc, ảnh thấy cái tượng Di Đà Hậu Pháp á là một cái bức phù điêu nổi ra tường, chứ không phải là cái bức tượng mà nó có cái khoảng cách để ảnh chung ra phía sau anh trốn. Anh kinh ngạc vô cùng. Phù điêu có nghĩa là cái lưng ổng nó gắn liền với mảng tường, chứ nó không phải là đứng cách ly để có cái chỗ trống mà đi trốn. Và cái niềm tin Tam Bảo bắt đầu nó khởi phát trong ảnh, cái ảnh mới bắt đầu bê cái tượng đó. Anh thỉnh cái tượng Di Đà Hậu Pháp, như vậy đi đâu anh cũng thờ. Anh qua Việt Nam, anh làm đại sứ thời 50. Sau đó thì anh được kêu về và làm đại sứ ở bên Hà Lan. Và tới chừng anh về hưu thì anh mới làm một cái tiệm cơm chay cho người Hoa ở trên đất nước đó. Và trong tiệm ảnh thì có những cái tượng Di Đà Hậu Pháp lớn và tôn nghiêm như ở chùa vậy. Các vị biết tượng Di Đà Hậu Pháp chứ ha? Cái ông mà có cầm cái gián ma sử vậy nè. Một ông thì đầu có sừng, một ông thì phương phi đẹp đẽ đó, là hộ pháp. Thì năm đó ngài Tinh Vân, ngài còn rất là trẻ, ngài đi qua dự đại hội Phật giáo ở Hà Lan, thì ngài ghé đây ngài ăn cơm chay. Sau đó chừng 30-40 năm á, thì người ta mời qua đó để xây dựng một cái ngôi chùa. Và tới chuyện ngài qua thì ngài ngạc nhiên là cái người chủ trì công trình mà mời xây chùa đó là chính là cái ông chủ tiệm cơm chay ngày xưa. Ông kể lại, ông nói là ông về hưu, ông làm tiệm cơm chay xong rồi ông bán tiệm cơm chay cho một người khác, cái tự nhiên nó đổ bệnh ra chết tới nơi. Cái vợ ông mới nghĩ rằng ngày xưa đã từng được Di Đà cứu mạng một lần, bây giờ thôi thì cầu Di Đà cứu mạng lần thứ hai. Họ đến họ đảnh lễ tượng Di Đà cầu thì tự nhiên ông hết bệnh. Hết bệnh có một hôm có người tới mời ông đi tụng kinh. Cái ông nghĩ là mình là cư sĩ, ngày xưa ở Việt Nam thì mình được người ta cho cái cuốn kinh Phổ Môn, bây giờ mình chỉ đọc từ đầu tới cuối, mình có biết tụng là sao. Cho nên sau cái kỳ tụng kinh cho bệnh nhân cũng hết bệnh, giờ ông nghĩ là mình nên lập cái chùa để cho người Trung Hoa có nơi để lễ bái và thỉnh thầy về để làm Phật sự. Do vậy cho nên về Đài Loan thỉnh ngài Tinh Vân, tức là Phật Quang Sơn đó, qua xây dựng cái chùa Hà Hoa này. Và mỗi một chùa nó đi theo với một cái lịch sử có mặt rất là dài, rất là hay. Đó là vài điều sự linh ứng màu nhiệm trong Phật Pháp mà chúng ta không thể lường được. Mình đừng tưởng đây là cái chuyện dị đoan mê tín, đó là những chuyện rất là thật. Và niềm tin của người con Phật, thưa đại chúng, là điều đầu tiên là mình nên có niềm tin với Tam Bảo rất là sâu. Thứ hai là từ cái niềm tin Tam Bảo rất là sâu này, mình mới đi vào con đường tâm linh, khơi mở tâm, ngộ được đạo, gặp bậc minh sư, vân vân. Tất cả mọi cái nó đều sắp hàng đi sau cái niềm tin của mình đặt trọn vẹn để Tam Bảo. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ có dịp gặp lại lịch sử của Tổ Huệ Năng, và mong rằng đại chúng có thể tiếp thu được những cái điều từ nơi cuộc đời của Tổ Huệ Năng để mình ứng dụng, mình tu cho chính bản thân mình. Và cái con đường tu, thưa, nếu mình nhận ra được cái đường vào rồi, nhận ra được cái con đường để mình đi vô cửa rồi, thì cái công phu hành trì mình nó rất là nhẹ. Mỗi một ngày tu thì tâm mình nó sáng hơn và lòng mình nó cũng thênh thang hơn. những cái cố chấp nhỏ nhoi phiền muộn của đời thường nó rơi rụng rất là nhẹ. Còn mình chưa đi vô cửa tổ, có khi mình rất là nặng nề về cái phương pháp hành trì, và đôi khi mình lầm lẫn cái cách dụng công tu nó nặng tai, cho nên nó phản ứng tâm thức là mình sẽ cao có, sẽ khó khăn, và tự thân mình cao có khó khăn thì mình cũng vung vãi điều này đến người xung quanh. Cho nên mình nhớ là quay về pháp môn tu mà thể nghiệm được cho nó vững chắc và hành trì càng ngày càng sâu á, thì đời sống mình nó rất là thênh thang, rất là nhẹ. Và mong rằng đại chúng cố gắng thâm nhập vào, mình học lịch sử tổ để mình quay lại chính mình nắm được cái cửa của tổ đã vào để mình đi vào. Còn những cái chuyện như niên đại, những sự cố vân vân, đó là những chuyện điểm xuyết cho vui thôi. Mà cái vấn đề chính của chúng ta là quay về chính mình.